Michel có ý định chia sẻ với chúng ta một vấn đề mà trong nhiều tuần qua mà anh quên.
Tại vì anh già rồi.
Because he's Khi chúng ta học qua sách Công vụ các sứ đồ ấy, chúng ta thấy được những cái khuôn mẫu mà hội thánh đầu tiên đã làm gương cho chúng ta. Cái khuôn mẫu mà hội thánh đầu tiên như chúng ta được thấy đó là bao gồm đủ hạng người già trẻ bé lớn đến từ những quốc gia khác nhau, đến từ những tầng lớp xã hội khác nhau, giàu nghèo khác nhau, nhóm lại trong hội thánh của Chúa. Và trong hội thánh đó, có những người giàu có nhưng mà rồi có những người đang gặp sự thiếu thốn, và hội thánh đầu tiên cũng cho chúng ta thấy được cái cách mà làm sao để mà hội thánh của Chúa quan tâm và giúp đỡ nhau. Và chúng ta không những thấy cái cách mà hội thánh đầu tiên giải quyết vấn đề đó như thế nào, nhưng mà xuyên suốt những sách trong Tân Ước khác đó cho chúng ta thấy có nhiều cách để mà hội thánh của Chúa trong những cái thời đại đó, họ đã giải quyết vấn đề này như thế nào. Và không những riêng trong Tân Ước nhưng mà những chỗ khác trong Kinh Thánh nữa. Anh Michel mới vừa đọc Kinh Thánh với lại hai đứa con trong sách Châm Ngôn, nói rằng khi mà mình có thể mình làm điều thiện giúp những người lân cận của mình thì chúng ta đừng có nên từ chối. Và dĩ nhiên khi chúng ta có thể giúp những người xung quanh anh em chúng ta đó thì dĩ nhiên chúng ta phải làm điều đó. Và một trong những cách mà hội thánh đầu tiên giải quyết đó ấy là những thành viên trong hội thánh là những người có dư đó thì sẽ dâng hiến cho hội thánh, rồi hội thánh sẽ dùng đó để mà hỗ trợ những thành viên nào có nhu cầu ở trong hội thánh. Nếu chúng ta là những người đã từng đi nhà thờ truyền thống thì chúng ta sẽ thấy rằng trong mỗi Chủ nhật đó họ có cái thì giờ dâng hiến. Đó là cái lúc mà mọi người sẽ góp phần. Tuy nhiên chúng ta có những lý do mà chúng ta không muốn làm điều đó. Lý do thứ nhất ấy là có nhiều người họ dâng hiến nhưng mà bằng một cái động cơ không đúng. Động cơ đó là cái động cơ mà họ muốn cho mọi người thấy rằng tôi cũng có dâng hiến nữa. Nói về vấn đề đó, Chúa Giêsu Ngài đã đưa ra nhận định như thế này. Ngài nói rằng những ai mà dâng hiến để cho người khác thấy đó, thì hy vọng rằng những người đó đã có được cái niềm vui là được cái lời khen của người khác rồi, chứ không có được phần thưởng gì khác nữa đâu. Cái điều khác nữa ấy là chúng ta khi dâng hiến chúng ta không có phải dâng theo một cái quy định nào cả. Cái việc mà chúng ta dâng đó là cái việc đó là giữa chúng ta với Chúa mà thôi. Chúng ta dâng bằng cái sự vui lòng, chúng ta dâng bằng cái sự hy sinh giống như Chúa đã làm. Mọi người có biết trong cái sự dâng hiến trong những hội thánh ở bên Mỹ đó, những quốc gia phương Tây là như thế này. Họ có cái chính phủ có cái chương trình là họ bắt người dân phải đóng thuế đó, mà nếu cái số tiền mà mình dâng cho nhà thờ đó thì số tiền đó được miễn thuế. Và bởi lẽ đó mà mới có trường hợp là những người dâng hiến đó là họ sẽ ghi tên của họ với cái số tiền của họ, rồi cái người thủ quỹ đó ha, họ sẽ tổng hợp lại để rồi cuối năm đó họ sẽ nói là cái người đó đó ha, đã dâng hiến bao nhiêu tiền cho hội thánh này, thì cái số biên nhận đó đó với cái số tiền và cái số với cái tên của người đó đó sẽ được người đó dùng để mà khai thuế cho chính phủ, để rồi chính phủ sẽ trừ cái số tiền đó ra mà không đánh thuế trên số tiền đó. Đó, cái đó là lý do vì sao mà hội thánh ở bên phương Tây bên Mỹ đó, họ họ làm như vậy. Nhưng mà điều đáng buồn là hội thánh Việt Nam lại đem áp dụng cái phương pháp đó vào ở tại vừa vào trong Việt Nam của mình, mà trong khi chẳng có để lý do gì cả. Và bởi vì cái luật của chính phủ Mỹ đặt ra như vậy đó, cho nên vào những ngày cuối năm đó thì một số tín đồ đó, nhất là những người giàu đó, thì họ sẽ làm một bài toán để họ nghĩ rằng nếu mà như tôi không dâng cho nhà thờ đó thì cái số tiền này tôi phải đóng thuế cũng vậy à, thôi thì bây giờ tôi sẽ dâng cho nhà thờ. Cho nên thông thường là vào những ngày cuối năm đó là hội thánh được những cái số tiền dâng rất là lớn từ những người giàu có như vậy. Tôi không muốn nói cái đó là cái điều tốt cần phải làm. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta có thể làm được là nếu mà chúng ta muốn chính phủ Việt Nam mà áp dụng giống như chính thì áp dụng như vậy thì giờ mình sẽ môn để hóa họ, khiến họ trở thành tín hữu của Chúa, thì họ sẽ có cách để mà điều khiển có những cái luật khác, phù hợp hơn, đúng không? Và bởi vì anh thường hay quên đó, cho nên anh để cái họp tiền dân ở ngoài để mà nếu ai muốn dâng hiến thì chúng ta có thể dâng hiến ha, rồi giống như một số anh em đó, có cái sự trung tín dâng hiến, cho nên chúng ta đã có cái ngân quỹ để chúng ta có thể làm những gì mà chúng ta có cần. Chúng ta cùng nhau mở ra Kinh Thánh, lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ chương thứ 16. Công vụ chương thứ 16. Tuần này chúng ta sẽ học Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 20 đến câu 40. Có ai nhắc cho tôi nhớ những gì chúng ta đã học được trong tuần vừa qua hay không? Tuần qua chúng ta học về điều gì trong Công vụ chương thứ 16?
Dạ, theo con nhớ thì có một cô gái bị quỷ ám, và Fowler đã đuổi quỷ ra của cô gái đó, và những người mà người chủ của cô gái đó không còn cơ hội để làm tiền nữa, thì họ bắt Fowler và Sila, tại họ đã làm họ không còn có công việc để họ có tiền nữa. Cho nên họ bắt Paulo và Sila. Con không biết có thể là Luca với lại Timothée chạy nhanh hơn hay là không sao, con cũng không biết. Nhưng mà chỉ biết là Paulo với lại Sila bị bắt lại thôi.
Còn gì khác nữa không? Trước đó nữa là gì? Cái bài học gì mà có một cái tên? Ngày hôm nay cái thành ngữ đó rất là được thường xuyên sử dụng khi mà nói về một người nào đó được sự kêu gọi đặc biệt nào đó để đi đến một nơi nào đó. Không nhớ. Tiếng gọi của người Macedon. Không biết luôn hả? Ngoan không biết thì có thể hiểu được. Nhưng mà Linh không biết là có phải gửi là Hội Thánh truyền thống để mà học thời gian nữa. Cái điều mà anh nói khi nãy đó, cái thành ngữ mà trong Hội Thánh thường dùng khi mà có một ai đó sẵn sàng ra đi đến một nơi nào đó mà họ cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa, gọi là tiếng gọi của người Macedon. Là cái câu đó đến từ trong câu chuyện mà Paulo và Sila đã thấy được cái khải tượng của người Macedon gọi là hãy đến đây cứu chúng tôi. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng ở Việt Nam của mình đó, ha, mình có thể mình có rất là nhiều bạn bè bà con là những người chưa biết Chúa. Tuy nhiên rất là nhiều người trên thế giới chưa từng được nghe về phúc âm của Chúa. Và có thể đó là cái nơi mà Chúa muốn chúng ta cần phải đi để chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ. Và mọi người có nhớ cái bài học áp dụng mà chúng ta học được trong tuần vừa qua là gì hay không? Bài học nào là bài học chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống của mình? Trong tuần qua chúng ta có học về hai nhân vật, đó là hai người phụ nữ, đúng không? Chúng ta cho biết rằng có hai người phụ nữ, một là Lydi, hai là cái đứa đầy tớ gái này. Nó Lydi là đại diện cho cái người được tự do sau khi tin Chúa, nhưng mà đứa tớ gái này thì lại là đang ở trong cái gông cùm xiềng xích của ma quỷ. Và cái điều mà Paulo đã làm cho đứa đầy tớ gái này là ông không quan tâm tới việc đứa đầy tớ gái này nói gì. Vì chúng ta nhớ cái đứa đầy tớ gái này là người mà nói những điều về lẽ thật. Đúng là Paulo đang rao giảng phúc âm của Chúa. Cái điều đó không có sai, nhưng mà Paulo không quan tâm tới điều gì cô gái này nói. Tuy nhiên điều ông quan tâm là cô này đang ở trong cái vòng xiềng xích của ma quỷ và cần được sự giải thoát từ nơi Chúa. Và chính vì vậy mà Paulo đã đuổi quỷ ra khỏi cô này. Và như Mitchell có nói đó, hai người phụ nữ là đại diện cho toàn thể nhân loại. Mọi người có nhớ là tại sao Mitchell nói điều đó không? Hai người phụ nữ này đại diện cho hai thành phần đang sống ở trong thế giới này. Đây là một là những người đã được Chúa ban cho sự tự do trong danh của Chúa Giêsu. Và thành phần còn lại là những người đang ở dưới cái quyền kiểm soát của ma quỷ. Và cái câu cuối cùng của phần Kinh Thánh chúng ta học tuần rồi đó là cái câu trong 10 câu 19 đó, nói rằng nhưng khi các chủ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa, liền bắt Phaolô và Sila kéo đến quảng trường nộp cho nhà cầm quyền. Và từ cái câu đó đó chúng ta sẽ có cái câu chuyện kế tiếp được ghi lại từ câu 20 tới 40. Xin mời mọi người đọc giùm cho. Công vụ chương 16 từ câu 20 đến câu 40.
Khi dẫn đến trước các quan tòa, họ tố cáo, những người này là người Do Thái gây rối loạn thành phố chúng ta, dạy dỗ các phong tục mà chúng ta không thể chấp nhận hay thực hành vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên chống hai ông, các quan tòa ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cầm chân lại. Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Các tù nhân đều lắng nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn đến nỗi các nền ngục rúng động. Lập tức tất cả các cửa mở tung. Xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. Viên cai ngục thức dậy thấy các cửa nhà giam đều mở toang, tưởng các tù nhân đã trốn hết nên rút gươm định tự sát. Nhưng Phao-lô kêu lớn lên, chớ làm hại mình, chúng tôi đều còn cả đây. Viên cai ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run rẩy quỳ dưới chân Phao-lô và Si-la. Rồi hai ông đưa hai người ra ngoài và hỏi, thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu? Hai ông trả lời, hãy tin Chúa là Đức Chúa Giê-xu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. Hai sứ đồ truyền đạo Chúa cho ông và tất cả những người ở trong nhà ông nữa. Trong đêm ấy, vào 9 giờ đó, viên cai ngục đem hai ông ra rửa các vết thương, rồi lập tức ông và cả gia đình đều nhận báp têm. Viên cai ngục mời hai ông lên nhà mình và dọn tiệc thết đãi. Ông và cả gia đình rất vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, các quan tòa sai cảnh vệ nói với viên cai ngục, hãy trả tự do cho các người ấy. Vậy viên cai ngục bảo Phao-lô, các quan tòa đã ra lệnh cho tôi trả tự do cho các ông, vì thế hãy ra và đi bình an. Nhưng Phao-lô nói với họ, chúng tôi là công dân Roma, thế mà khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng, rồi tống giam vào ngục. Bây giờ họ lại lén lút thả chúng tôi sao? Không thể được, họ phải đích thân đến đây để thả chúng tôi. Các quan tòa nghe cảnh vệ trình lại các lời ấy thì sợ hãi vì biết hai ông là công dân Roma. Vậy họ đến xin lỗi rồi đưa hai ông ra và yêu cầu rời khỏi thành. Khi ra khỏi tù, hai sứ đồ vào nhà ly đi thăm viếng, khích lệ anh chị em rồi lên đường.
Như vậy thì bắt đầu phần kinh thánh này kể lại rằng khi dẫn đến trước các quan tòa, họ tố cáo là những người Do Thái này gây rối loạn thành phố chúng ta, dạy dỗ các phong tục mà chúng ta không thể chấp nhận hay thực hành vì chúng ta là người Roma. Những người mà dẫn Phao-lô và Si-la đến trước quan tòa đó là những người mà cho dù Phao-lô đã làm một điều tốt, ấy là đuổi quỷ ra khỏi đứa tớ gái này, nhưng mà bởi vì họ bị không còn cái cơ hội để làm ra tiền nữa, cho nên họ nổi giận cùng Phao-lô và Si-la. Và bởi lẽ đó mà họ đã dẫn Phao-lô và Si-la đến trước các quan tòa. Mọi người có thấy những gì mà họ nói đối với các quan tòa ở đây không? Họ có thể nói rằng, có phải là họ đã nói rằng, à đây là những người làm tốt, cho nên thôi thì đuổi họ ra khỏi thành không? Cho dù Phao-lô và Si-la đã làm việc tốt, nhưng mà cái đó không phải là cái điều mà những người này họ nói với các quan tòa. Nhưng mà những người này đó, họ tấn công Phao-lô và Si-la ở chỗ là họ dùng những cái điểm khác biệt. Ấy là họ nói Phao-lô và Si-la là người Do Thái. Tức là họ ám chỉ rằng hai người này không phải là công dân La Mã. Và họ nói với các quan tòa rằng Phao-lô và Si-la gây rối loạn thành phố của họ. Và hai người này là những người đã tìm cách thuyết phục chúng ta là những người La Mã đó, để thực hành những cái phong tục mà chúng ta không thể chấp nhận hay thực hành. Điều mà những người này họ làm là gì? Là họ buộc những cái người nhân viên của La Mã đó là phải chịu trách nhiệm về cái hành động này của Phao-lô và Si-la. Ý họ muốn nói rằng đây là những người Do Thái, họ đang phá cái luật La Mã của chúng ta, và mấy ông là những người phải chịu trách nhiệm trong cái hành động của họ. Ở đây họ không có nói cụ thể là cái luật nào mà những người Do Thái này, tức là Phao-lô và Si-la đó, đã phá hỏng. Họ chỉ nói một cách chung chung như vậy thôi. Câu chuyện kể tiếp là sau đó đoàn dân cũng nổi lên chống lại hai ông. Các quan tòa ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cùng chân lại. Như vậy thì ở đây mình thấy rằng cái đoàn dân đó cũng tham gia để mà chống lại Phao-lô và Si-la. Và rõ ràng đây là những gì mà những cái viên chức của chính quyền đó họ cần. Những cái quan chức lãnh đạo ở đây đó là những người mà lãnh đạo rất là tồi. Họ đã không có một cái bằng chứng cụ thể nào, họ chỉ đơn giản là họ được cái sự ủng hộ của đoàn dân và họ thực hành những gì mà họ làm thôi. Những cái quan tòa trong giới cầm quyền thì bây giờ đó ra lệnh xé áo đánh đòn hai ông, rồi đánh đòn xong đó thì ra lệnh là tống giam hai ông và đặt viên cai ngục phải canh giữ cho nghiêm ngặt. Và khi mà viên cai ngục nhận được cái lệnh này đó thì viên cai ngục này phải tìm cách để mà giam hai ông vào cái chỗ mà an toàn nhất. Có thể cái ngục tối ở đây là cái nơi mà nằm ở dưới cái nhà tù bình thường đó. Trong tiếng Anh đó, họ có một cái câu nói rằng nếu mà một ai đó làm một cái gì mà xấu đó, làm gì mà tệ hại đó, thì sẽ bị quăng vào trong cái chỗ mà ở dưới cái nhà tù đó, chứ không phải là trong tù mà thôi. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng chẳng những giam Phao-lô và Si-la vào ngục mà họ lại cùng chân hai người này lại nữa. Chúng ta có thể tưởng tượng ra cái hoàn cảnh bi đát của Phao-lô và Si-la là như thế nào trong lúc này không? Chúng ta có thể tưởng tượng ra là như thế nào khi mà họ bị xé áo ra. Theo cái luật của La Mã thì bây giờ đó có thể là phải cái áo phải bị xé ra, giống như cởi trần ra để mà bị đánh, hoặc là nhiều khi hoàn toàn trần trụi luôn như vậy đó để mà bị đánh đòn đó. Mà chẳng những vậy thôi mà bây giờ lại quăng vào trong cái ngục tối và dưới là cái chân bị cùm lại như vậy. Và trên hết mọi sự, những gì mà Phao-lô và Si-la làm là những điều là điều tốt, ấy thế mà họ lại bị lâm vào cái hoàn cảnh như vậy. Họ bị vu cáo để rồi bây giờ họ phải đối diện với hoàn cảnh như thế này. Tôi muốn mọi người suy nghĩ, nếu như chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của Phao-lô và Si-la thì cái thái độ của chúng ta sẽ như thế nào? Tôi được nhắc lại trong episode chương 6 của 12 nói rằng vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Bây giờ chúng ta thấy trong cái điều kiện của Phao-lô và Si-la như vậy đó, họ làm gì? Kinh Thánh nói rằng khoảng nửa đêm Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe. Như vậy thì ở đây nói rằng Phao-lô và Si-la cầu nguyện và hát ca ngợi Chúa. Điều này khiến cho tôi suy nghĩ rằng nếu như hoàn cảnh chúng ta có thay đổi đó, thì Đức Chúa Trời chúng ta có thay đổi hay không? Câu trả lời là không. Đức Chúa Trời của chúng ta là hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu Đức Chúa Trời chúng ta là đấng đáng được ca ngợi trong những lúc tốt đẹp, thì ngay cả những lúc mà tệ hại đó, Ngài cũng vẫn đáng được ca ngợi. Ở đây Kinh Thánh nói rằng các tù nhân đều lắng nghe. Theo mọi người nghĩ thì những tù nhân khác đó, họ nghĩ gì? Chắc là có lẽ những tù nhân xung quanh đó, họ nghĩ là ủa tại sao mà đem hai ông này vô trong bỏ tù vậy? Đúng ra phải đem vô cái chỗ nào đó để mà hai ông này chắc là đang điên mà mà sẽ bỏ tù vậy. Cái điều này không những chỉ xảy ra trong thời kỳ mà chúng ta thấy được những câu chuyện Kinh Thánh ghi lại, mà trong suốt lịch sử Hội Thánh, và hy vọng rằng ngay cả trong cái thời đại mà chúng ta đang sống nữa. Ấy là những điều mà làm cho cái thế giới mà không tin Chúa đó, họ chú ý. Cái thế giới mà không tin Chúa đó, họ có quan tâm tới cái chú ý, quan tâm tới cái việc mà chúng ta yêu mến người nhà của chúng ta hay không? Không. Họ không quan tâm. Mọi người đều yêu thương bạn bè, yêu thương gia đình của mình. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta giống như Chúa Giê-xu, chúng ta yêu kẻ thù của chúng ta tha thứ cho họ, thì lúc đó chúng ta mới gây sự chú ý cho cộng đồng của những người không tin Chúa. Khi mà cái niềm vui của chúng ta nó không lệ thuộc vào cái hoàn cảnh của chúng ta đó, thì đó là lúc mà mọi người quan tâm, mọi người chú ý. Bởi vì cái niềm vui, cái tình yêu thương và cái sự tha thứ mà chúng ta có đó, nó không có phù hợp với lại những gì mà thế gian họ suy nghĩ. Và trong câu 26 nói rằng thình lình có cơn động đất rất lớn đến nỗi các nền ngục rúng động. Lập tức các cửa mở tung, xiền của các tù nhân đều rớt ra cả. Như vậy, chẳng những các tù nhân khác nghe những gì mà Phao-lô và Sila cầu nguyện và ca ngợi Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng nghe nữa. Cho nên Đức Chúa Trời, Ngài đã bày tỏ cái phép lạ ở đây. Phép lạ thứ nhất là làm cho đất rúng động. Phép lạ thứ hai là gì? Đúng rồi, phép lạ thứ hai là xiền của các tù nhân đều rớt ra cả. Chắc chắn là cái trận động đất nó không có là nguyên nhân để mà khiến cho xiền bị rớt ra khỏi tay chân các tù nhân, đúng không? Cái điều thú vị ở đây là cái xiền rớt ra đó là khỏi tay chân của Phao-lô và Sila không, có đúng không? À, cho tất cả mọi người, đúng không? Tất cả các cửa mở ra và xiền ở trong tay, trong chân của tất cả các tù nhân đều rớt ra. Câu chuyện chẳng những được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng mà trong xuyên suốt lịch sử của Hội Thánh của Chúa, cho thấy rằng khi mà Chúa ban phước cho con cái của Ngài đó, thì cái thế giới của những người không tin Chúa đó, họ cũng được có hưởng cái quyền lợi ở đó nữa. Câu 27 đến 29 nói như thế này: viên cai ngục thức dậy, thấy các cửa nhà giam đều mở toang, tưởng các tù nhân đã trốn hết, nên cai ngục này rút gươm định tự sát. Nhưng Phao-lô kêu lớn lên: chớ làm hại mình, chúng tôi đều còn cả đây. Viên cai ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run rẩy quỳ dưới chân Phao-lô và Sila. Cái tin rất là vui mừng cho những người tù nhân, nhưng mà lại là một cái tin vô cùng xấu cho cái người cai ngục. À, tôi có phải nói cho mọi người biết là lý do vì sao mà cái viên cai ngục này muốn rút gươm tự sát là bởi vì cái luật của người La Mã thời bấy giờ đó, cái luật của La Mã thời bấy giờ đó, họ áp dụng như thế nào ở đây? Cái luật của người La Mã thời bấy giờ ấy là hễ mà cái người cai ngục mà để cho tù nhân trốn thoát đó, thì cái người đó phải chết thế cho những tù nhân đó. Cho nên khi mà Phao-lô và Sila thấy người cai ngục định rút gươm giết mình đó, thì Phao-lô đã nói một điều mà làm cho người cai ngục này kinh ngạc. Phao-lô nói gì? Ông không có nói rằng: đừng có làm như vậy, bởi vì tôi và Sila vẫn còn ở đây. Không. Phao-lô nói rằng: tất cả chúng tôi đều còn cả đây. Khi mà viên cai ngục nghe Phao-lô nói đó, thì ông chưa có tin. Ông phải gọi lấy đèn để mà xem phải đúng như vậy không. Và khi mà viên cai ngục này thấy rồi đó, thì ông run rẩy quỳ dưới chân Phao-lô và Sila. Kinh Thánh không có nói rõ ở đây, nhưng mà có một điều mà chúng ta có thể kết luận ở đây là điều gì? Cái điều gì mà chúng ta có thể kết luận ở đây khi mà Kinh Thánh cho biết rằng những cái tù phạm kia đó, họ không có trốn, mà tất cả những người họ đều còn ở lại đó hết. Cái điều mà chúng ta có thể kết luận ở đây, cho dù Kinh Thánh không nói tới, ấy là cái tầm ảnh hưởng của Phao-lô và Sila rất là lớn, đến nỗi mà các phạm nhân đó, thay vì trốn thoát thì họ lại vẫn ở đó. Kinh Thánh không có nói, nhưng mà tôi có thể cảm nhận ra dựa trên phần Kinh Thánh này, có thể là khi mà chúng ta chết về thiên đàng đó, có thể chúng ta sẽ gặp rất là nhiều phạm nhân ở cùng với Phao-lô và Sila ở trong ngục thời bấy giờ đó, ở trên thiên đàng với chúng ta. Những cái phạm nhân này á, có thể là những cái phạm nhân mà họ đang chờ để bị đem ra tử hình, hoặc là có thể là họ phải bị giam đó chung thân cho tới ngày chết. Nhưng mà cho dù bất cứ lý do gì đi nữa đó, thì phải nói rằng cái tầm ảnh hưởng của Phao-lô và Sila đã có thể giữ họ ở lại ở trong ngục đó thay vì họ trốn thoát. Và rõ ràng cái viên cai ngục này thấy được cái tầm quan trọng của Phao-lô và Sila trong việc này lớn là dường nào, đến nỗi mà các tù phạm vẫn ở trong ngục không trốn thoát. Cho nên câu 30 nói rằng viên cai ngục này đưa hai ông ra ngoài và hỏi: thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu? Thường khi chúng ta đọc đến câu này đó, thì chúng ta lại nghĩ rằng cái viên cai ngục này hỏi Phao-lô và Sila làm thế nào ông được cứu rỗi linh hồn không? Nhưng mà không hẳn, bởi vì cái từ nói về để được cứu ở đây đó, nó không hẳn là rõ ràng nói về được cứu về linh hồn, nhưng mà có thể là ý ông cai ngục này đó, ông muốn hỏi Phaolô về Sila giờ làm thế nào để mà tôi có thể tôi được trốn thoát cái lệnh xử tử của chính quyền La Mã đó. Thời bây giờ đối với viên cai ngục này, thật phải nói rằng đây là một cái sự kinh ngạc vô cùng lớn, khi mà chính ông từng chứng kiến nghe Phaolô và Sila cầu nguyện hát ngợi khen Chúa, rồi chính ông đã từng thấy được cái sự động đất, rồi những người tù phạm đó vẫn còn ở lại đó. Cho nên viên cai ngục này chỉ có hỏi Phaolô và Sila, bây giờ ông có cái gì để mà nói cho tôi biết được không, bởi vì đây là cái điều mà vượt ra ngoài cái sức tưởng tượng của ông. Bởi vì một lần nữa cái ngôn ngữ nó không diễn tả cho chúng ta biết được là cái ý của viên cai ngục này hỏi Phaolô và Sila là làm cách nào để ông được thoát khỏi cái sự tử hình của La Mã, hay là ông được cứu rỗi linh hồn. Nhưng mà cho dù cái ý nghĩa có thế nào đi nữa thì mình thấy ở đây là Phaolô đã và Sila đã không có bê trễ, mà ông tận họ hai người này tận dụng cái cơ hội để mà trả lời cho ông rằng hãy tin Chúa là Đức Chúa Giêsu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. Rồi hai sứ đồ truyền đạo Chúa cho ông và tất cả những người ở trong nhà ông nữa. Như vậy thì qua hai câu này cho chúng ta thấy hai ông trả lời của viên cai ngục này một cái câu trả lời rất là ngắn gọn, là hãy tin Chúa Giêsu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. Rồi sau đó thì hai ông đã truyền đạo Chúa cho ông và những người trong gia đình ông. Tôi muốn dành mỗi thời gian để chúng ta sẽ nói về cái từ tin. Như chúng ta đã từng nói, cái chữ tin này đó thì Kinh Thánh cho biết rằng ngay cả ma quỷ nó cũng tin đó. Nhưng mà cho dù ma quỷ nó có tin nữa thì nó vẫn là ma quỷ. Nhưng mà cái chữ tin ở đây đó là những gì mà chúng ta gọi là đức tin. Như cái ví dụ mà tôi đưa ra để minh họa cho cái đức tin đó, ấy là một người tin rằng cái dù có thể cứu mình khỏi chết. Tuy nhiên đó, cái đó nó không phản ảnh được đức tin. Đức tin chỉ có thể phản ảnh được khi mà một chiếc máy bay đang bị rơi và mình sẵn sàng, mình mang cái dù đó và mình nhảy ra khỏi chiếc máy bay. Thì chỉ có những người mà thực sự tin rằng cái chiếc dù này có thể cứu mình thì người đó mới mang cái dù đó mà nhảy ra khỏi máy bay để cứu mình mà thôi. Và tôi cũng muốn cho mọi người thấy được những gì mà Phaolô và Sila đã không có trả lời câu hỏi của ông. Ở đây hai sứ đồ không có nói với lại cái viên cai ngục là ô để được cứu đó thì ông phải đi nhà thờ mỗi tuần, ông phải thực hành những cái danh sách này đây, tức là phải làm điều tốt cho người lân cận của mình, vân vân. Nhưng mà sứ đồ Phaolô và Sila nói với viên cai ngục này hãy tin. Trong câu 33 và 34 nói rằng trong đêm ấy vào 9 giờ đó viên cai ngục đem hai ông ra rửa các vết thương, rồi lập tức ông và cả gia đình đều nhận báp têm. Viên cai ngục mời hai ông lên nhà mình và dọn tiệc thết đãi. Ông và cả gia đình rất vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời. Một cái sự thay đổi đáng kinh ngạc chỉ trong vòng vài giờ mà chúng ta thấy được ở đây, đúng không? Viên cai ngục vừa cùm chân hai người lại rồi giam vào ngục tối trước đó mấy tiếng này, thì bây giờ chính viên cai ngục này lại đem họ ra rửa các vết thương rồi đem về nhà để thết đãi hai ông. Tôi muốn chỉ cho mọi người thấy một cái chỗ ở đây mà dễ lắm mà chúng ta hay bỏ qua. Trong cái chỗ này đây, khi mà nói rằng ông và cả gia đình đều nhận báp têm đó, thì không có thấy rằng là cái gia đình ông nhận báp têm ở tại nhà của ông. Bởi vì cái việc mà gia đình ông thết đãi Phaolô và Sila đó là sau đó, cho nên có thể là báp têm này đã được diễn ra ở một nơi nào đó chứ không phải là ở trong nhà của viên cai ngục này. Rất là dễ để khi chúng ta đọc cái câu mà hai sứ đồ truyền đạo Chúa cho ông và tất cả những người trong gia đình ông và báp têm cho ông và gia đình ông đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái điều đó diễn ra ở tại trong nhà của viên cai ngục. Nhưng mà không phải như vậy. Cái điều này cho thấy rằng cái viên cai ngục là dân ngoại ở đây, đã hiểu rõ cái ý nghĩa trong cái việc mà Phaolô và Sila truyền đạo cho ông là thế nào, và hiểu được cái tầm quan trọng của nó là ra sao. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng cái tầm quan trọng đến mức mà cái viên cai ngục này ngay trong cái đêm tối đó, nửa đêm như vậy đó, mà lại đem nguyên cái gia đình mình tới, có thể là tới ngay cái chỗ cái nhà tù đó, rồi được nghe và được chịu bắp tem, có thể là ở một nơi nào đó gần đấy. Chúng ta có thể tưởng tượng được cái cảnh mà cả gia đình đang ngủ giữa đêm khuya như vậy, mà rồi ông quay trở về, ông kể cho gia đình nghe những gì đã xảy ra về cái việc động đất, rồi những tù nhân, những cái xiềng xích họ được rớt ra khỏi tay chân của họ, những gì đã xảy ra đó. Rồi gia đình đồng ý để mà cùng đi với ông tới để được nghe Phaolô và Sila giảng hay không? Sau khi mà tin Chúa rồi và chịu bắp tem xong rồi đó, thì viên cai ngục mời ông lên nhà để mà ăn. Không biết là cả gia đình đều tham gia ăn hay là chỉ có Phaolô và Sila được mời ăn mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết là ông và cả gia đình ông rất vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời. Trong câu 35 kể tiếp là đến sáng các quan tòa sai cảnh vệ nói với viên cai ngục, hãy trả tự do cho cái người ấy. Một lần nữa ở đây cho chúng ta thấy rằng cái vai trò lãnh đạo rất là yếu ớt của những người ở trong cái quan tòa, trong chính quyền thời bấy giờ, đối với cái việc mà xử sai cái trường hợp của Phaolô và Sila. Bây giờ họ biết rằng là họ đã không có cái lý do gì chính đáng để mà bắt giam Phaolô và Sila trong tù như vậy được. Họ chỉ đơn giản là tìm cách làm hài lòng đám đông qua cái việc mà bắt đánh đòn Phaolô và Sila rồi quăng hai ông vào ngục mà thôi. Và dĩ nhiên cái quan tòa này á, là đã không hiểu điều gì đã xảy ra trong cái đêm đó. Theo mọi người nghĩ tại sao mà không ai kể cho các quan tòa này nghe? Thử hình dung tưởng tượng xem, nếu như cái viên cai ngục này mà tới với cái tòa án này và nói kể các quan tòa nghe, ồ tối hôm qua đó là có một trận động đất dữ dội, xiềng trong tay chân của các tù phạm đó được rớt ra, các cánh cửa mở ra mà không ai đi đâu cả, điều gì xảy ra? Chắc chắn là họ sẽ nói ông cai ngục này là bị điên đúng không? Vậy thì viên cai ngục này đem một cái tin mừng đến với Phaolô, nói rằng có quan tòa đã ra lệnh cho tôi trả tự do cho các ông. Nhưng Phaolô trả lời như thế nào? Sau khi mà các quan tòa này kêu cái viên cai ngục là thả Phaolô đi ra, và Phaolô nói xin lỗi, thả cho Phaolô đi và kể cho Phaolô rằng có quan tòa đã ra lệnh cho tôi trả tự do cho các ông, vì thế hãy đi bình an rồi đó. Phaolô nói với họ rằng chúng tôi là công dân Roma, thế mà khi chưa định tội họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng rồi tống giam vào ngục, bây giờ họ lại lén lút thả chúng tôi sao? Không thể được, họ phải đích thân đến đây để thả chúng tôi. Những gì mà Phaolô và Sila nói khiến cho viên cai ngục phải giật mình đúng không? Phải bị sốc. Tại vì sao vậy? Bởi vì Phaolô và Sila cả hai người đều là công dân La Mã. Cái việc mà đánh đòn ha, cái việc mà xử cái công dân La Mã theo cái cách đó đó là vi phạm cái luật La Mã thì bây giờ. Đặc biệt là khi mà xử công dân La Mã mà không có cái tòa án nào để xét xử. Cái hậu quả có thể xảy ra đối với những người nhân viên mà làm điều đó, đó có thể là rất là nghiêm trọng. Những nhân viên mà ra cái lệnh mà đối xử với lại công dân La Mã một cách vô lý như vậy đó, có thể là bị mất chức, và cái người dân ở sống trong cái thành phố Philip đó mà đối với lại công dân La Mã kiểu như vậy đó, thì có thể họ sẽ bị mất đi cái quyền làm thuộc địa của La Mã thời bấy giờ. Ông Phaolô ông không có thích cái kiểu mà chính trị ở đây, bởi vì ông nói rằng họ đánh đòn chúng tôi giữa công chúng rồi tống giam vào ngục, bây giờ lén lút thả chúng tôi. Cái việc mà Phaolô đòi hỏi là những cái người mà đánh đòn ông và Sila rồi tống giam vào ngục cách vô cớ như vậy, rồi bây giờ lại lén lút thả đó, Phaolô không chấp nhận điều đó. Tâm nói rằng có lẽ là Phaolô ổng đòi hỏi công lý ở đây. Thì dĩ nhiên cái đó là cái kết luận mà hợp lẽ mà chúng ta dễ đưa ra trong trường hợp này. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng đó là cái lý do. Lý do tôi nói điều này là bởi vì nếu như chúng ta biết được Phaolô là người như thế nào, chúng ta biết Phaolô là một người đã từng bị đánh đập và từng có lần suýt chết chỉ vì rao giảng phúc âm. Cái điều Phaolô quan tâm ở chỗ là nếu như Phaolô mà được lén lút thả như vậy đó, thì những người dân trong thành Philip có thể sẽ nói rằng ồ, đây là những người theo Chúa, là những cơ đốc nhân, là những người đã vi phạm luật cho nên đã bị như vậy. Một cái lý do khác nữa mà chúng ta biết được đó, là có một cái hội thánh rất là vững mạnh đã được thành lập ở tại thành phố Philip đây. Và cái điều mà tôi có thể nói rằng lý do mà Phaolô muốn làm điều này là bởi vì cái những cái người nhân viên của quan tòa đó đã đối xử với Phaolô theo cách đó đó, thì bây giờ đó họ phải tìm cách nào để mà đối xử tốt với hội thánh của Chúa và để được giúp cho hội thánh của Chúa được có thể hiện hữu ở tại thành phố này và có thể mọi sự sẽ trôi chảy dễ dàng cho hội thánh của Chúa. Câu 38 nói rằng các quan tòa nghe cảnh vệ trình lại các lời ấy thì sợ hãi vì biết hai ông là công dân Roma. Vậy họ đến xin lỗi rồi đưa hai ông ra và yêu cầu rời khỏi thành. Như vậy thì khi mà các cảnh vệ trình lại các quan tòa đó thì chắc chắn là cái thái độ của các quan tòa đó y như là điều mà Phaolô có thể hình dung ra được, là khi mà các quan tòa mà nghe nói Phaolô và Sila là hai người là công dân của La Mã đó thì chắc chắn là họ bị sốc như thế nào, đúng không? Ở trong câu 39 nói rằng họ đến họ xin lỗi hai ông ha, rồi đưa hai ông ra, và không phải là truyền lệnh cho ông ra khỏi thành mà là yêu cầu hai ông ra khỏi thành. Chúng ta có thể tự hỏi là ủa, tại sao mà họ vẫn yêu cầu hai người này rời khỏi thành rồi? Tại sao mà họ lại sử dụng cái cách này vậy? Tôi nghĩ rằng Phaolô không phải là người ngu. Có lẽ là ông đã thỏa thuận với lại các quan tòa ở tại đây. Cho nên khi mà các quan tòa nói rằng ồ, Phaolô ơi, tôi đã làm sai, tôi làm như vậy thôi mà bây giờ tôi lại công khai như vậy với mọi người thì đúng là mất mặt quá. Thôi giờ thôi hai ông ráng chịu khó rời khỏi thành giùm tôi. Cái đó là Phaolô đã tìm cách để thỏa thuận với quan tòa được. Chúng ta sẽ đi nhưng mà với điều kiện là hai ông phải tạo điều kiện để cho hội thánh ở tại đây được tiếp tục duy trì và phát triển nữa, đúng không? Và câu cuối cùng cho biết rằng khi ra khỏi tù, hai sứ đồ vào nhà Ly đi thăm viếng, khích lệ anh chị em rồi lên đường. Như vậy thì sau khi được cái yêu cầu rời khỏi thành đó, thì hai ông đã ghé lại nhà Ly đi. Chúng ta không có nghi ngờ gì khi mà hai ông kể những điều gì đã xảy ra để khích lệ những anh chị em ở đó, rồi họ mới lên đường. Như vậy thì bài học gì chúng ta học được? Làm thế nào để chúng ta áp dụng trong phần Kinh Thánh mà chúng ta học qua?
Dạ, có nhiều ứng dụng lắm, nhưng mà cho con thì cái ứng dụng quan trọng là khi mà mình có thể ca ngợi Chúa trong thời gian tốt thì mình cũng có thể ca ngợi Chúa trong thời gian trong những lúc không tốt.
Cùng với những gì mà Tâm vừa chia sẻ đó, chúng ta cũng hãy nên nghĩ tới những gì mà những người không tin Chúa sống trong thế giới này, những người xung quanh chúng ta đó, họ nhìn chúng ta. Nếu như chúng ta ca ngợi Chúa trong những lúc thuận lợi không đó, thì chẳng có là gì cả. Nhưng mà ngược lại, trong những cái nghịch cảnh mà chúng ta đối diện, mà người thế gian cho rằng đây là những cái sự khốn khổ biết dường nào, mà họ vẫn thấy được cái sự vui mừng trong đời sống của chúng ta, thì chắc chắn là họ sẽ chú ý. Còn gì nữa không? Cái câu mà Trang nói rằng từ vị trí phạm nhân mà giờ trở thành vị trí quan tòa của Phaolô đó, thì liên hệ với câu Kinh Thánh mà hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh chị em lên. Một bài học khác nữa mà chúng ta thấy ở đây là Phaolô sử dụng những gì mà Chúa ban cho ông với tính cách là một công dân La Mã, để rồi ông dùng cái đó đem sự vinh hiển cho danh Chúa và dùng cái đó để mở mang vương quốc của Chúa. Giống như Mitchell, anh rất là cảm ơn Chúa bởi vì ba của anh là người Việt, cho nên chính vì vậy mà giấy tờ để mà anh ở lại đây đó nó dễ dàng hơn cho rất là nhiều người nước ngoài ở lại đây, và biết ơn Chúa về điều đó. Và trong khi chúng ta không chọn làm công dân của Việt Nam, nhưng mà Chúa khiến chúng ta để trở thành công dân Việt Nam, để rồi chúng ta có thể sử dụng cái quyền công dân Việt Nam của chúng ta để mở rộng vương quốc của Chúa bằng cách chúng ta được tự do để chúng ta đi lại, nhất là những nước Đông Nam Á này. Nhưng mà nếu mà đi bây giờ là sẽ không quay trở lại nữa nha, bởi vì corona đó. Xuyên suốt những cái khuôn mẫu mà chúng ta được thấy ở trong Kinh Thánh đó, ấy là mỗi lần mà có một ai tin Chúa rồi đó thì người đó phải được báp têm. Đó, cái đó là cái điều mà luôn luôn diễn ra. Có gì khác nữa không? Không giống như Phi-e-rơ ở tù mà ngủ đúng không? Paulo và Sila để lại chúng ta một gương là cầu nguyện và là hát thờ khen Chúa. Anh Mitchell, anh ấy là có hai cái thành phần mà phản ảnh cái hoàn cảnh của Phi-e-rơ với lại Paulo cùng Sila trong cái thời gian ở tù á. Phi-e-rơ thì ngủ, ở đây có em bé con của Ngọc nè, Elijah với lại con của Nhân đang ngủ, có giống như Phi-e-rơ. Còn chúng ta là những người đang thức để nghe lời Chúa, thì chúng ta là thuộc thì giống như là Paulo với Sila. Xin mời mọi người thay cho anh em chúng ta cầu nguyện kết thúc bài học này.